Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 10 tháng 1 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nhan đề Tâm tình mục tử tháng 1 năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Tiếp đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Tại thành Capernaum, ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng của người, vì người giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: "Ông Giêsu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này." Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh." Lập tức, danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilee. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một người vô thần rất mê leo núi. Ngày kia, trượt chân té ngã lăn từ đỉnh núi xuống. Nhưng may thay, ông bám được một cành cây nằm chơ vơ giữa đỉnh cao và vực thẳm. Giữa lúc chỉ còn biết chờ chết, một ý nghĩ chợt đến với ông: tại sao không gọi Chúa đến cứu giúp? Thế là lấy hết sức lực, người vô thần la lớn: "Lạy Chúa!" Tuy nhiên, bốn bề chỉ có thinh lặng, và ông chỉ nghe được tiếng dội của lời kêu van. Một lần nữa, người vô thần lại kêu xin tha thiết hơn: "Lạy Chúa, nếu quả thật Chúa hiện hữu, thì xin hãy cứu con. Con hứa sẽ tin Chúa và dạy cho những người khác cũng tin Chúa." Sau một hồi thinh lặng, bỗng người vô thần nghe một tiếng vang dậy cả vực thẳm và núi cao. Gặp hoạn nạn thì ai cũng cầu xin như thế. Không, lạy Chúa, nghìn lần không, con không giống như những người khác. Chúa không thấy sao, con đã bắt đầu tin từ khi nghe tiếng Chúa phán. Nào bây giờ, xin Chúa hãy cứu con đi, và con sẽ cao rao danh Chúa cho đến tận cùng trái đất. Tiếng ấy trả lời, được lắm, ta sẽ cứu ngươi, vậy nếu ngươi tin thì hãy buông tay ra. Người vô thần thất vọng, thốt lên. Buông tay ra ư, bộ Chúa tưởng tôi điên sao? Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngụ ngôn trên cho chúng ta thấy rằng, người vô thần tin vào quyền năng của Chúa, nhưng đã không dám phó thác cuộc đời, mạng sống mình cho Chúa, khi Ngài bảo anh ta, được lắm, ta sẽ cứu ngươi. Vậy nếu ngươi tin, thì hãy buông tay ra. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu bắt đầu khai mạc sứ vụ của Ngài. Chúng ta thấy, khi nhìn thấy Chúa Giê-xu giảng dạy và trừ quỷ, thiên hạ đã tin vào quyền năng của Ngài. Nhưng không mấy người dám phó thác cuộc đời họ cho Chúa Giê-xu. Tức là, không mấy người muốn theo Chúa Giê-xu làm môn đệ của Ngài và sống theo những gì Ngài chỉ dẫn. Nhiều người Do Thái tin Chúa, nhưng không nhiều người dám phó thác đời mình cho Chúa Giê-xu. Điều này chúng ta thấy rõ ràng khi đọc đến cuối tin mừng theo Thánh Má-cô. Nhiều người trước đây đã đi theo Chúa Giê-xu, nhưng đã đứng lên tố cáo Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ của dân chúng năm xưa thôi thúc chúng ta nhìn lại bản thân mình. Là Kitô hữu, chúng ta luôn tin có Chúa và tin vào quyền năng của Ngài đang hoạt động trong cuộc sống chúng ta. Nhưng tự hỏi, chúng ta có biết phó thác hoàn toàn cuộc đời mình cho Chúa và để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời mình không? Hay chúng ta để cho công việc, học hành, tiền bạc, danh vọng lôi cuốn và làm cho chúng ta quên mất việc đọc kinh cầu nguyện, tham dự thánh lễ, thậm chí là bỏ cả Chúa? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phó thác cuộc đời chúng con cho Chúa, và đừng để cho những cám dỗ lôi cuốn chúng con xa Ngài. Amen.
Chúa ơi, hồn con xin phó thác trong tay Chúa, những khi vui mừng hoặc những lúc con đau buồn, mỗi khi đời con gặp những nỗi lo âu khó khăn, và mỗi khi tim con ngập tràn hạnh phúc. Chúa ơi, con tuy một hè vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi, cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi, nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm mà thành hoa tâm hồn con. Những nỗi buồn vui và những đớn đau trong kiếp người sẽ mau phai tàn cùng những tháng năm trong qua, vẫn luôn còn mãi tình Chúa đã nên yêu thế chân, thập giá kia hy sinh thân mình để cứu muôn người. Chúa ơi, con tuy môn hè vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi, cám dỗ con luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn này, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hóa tâm hồn con.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Ủy ban Mục vụ Gia đình mở khóa huấn luyện kỹ năng tâm lý trong đời sống gia đình. Hôm 28 tháng 12 năm 2016 vừa qua, Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có thư ngỏ về việc mở khóa huấn luyện kỹ năng tâm lý trong đời sống gia đình. Nguyên văn thư ngỏ nói trên như sau. Ủy ban Mục vụ Gia đình, số 72/12, Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Thư ngỏ. Kính gửi quý linh mục và anh chị em giáo dân. Trong tinh thần cổ võ việc đồng hành với các gia đình và thăng tiến việc chuẩn bị hôn nhân cho các bạn trẻ, mà Hội đồng Giám mục đã phát thảo kế hoạch mục vụ trong thư chung tháng 10 năm 2016 vừa qua, Ủy ban Mục vụ Gia đình sẽ tổ chức một khóa huấn luyện kỹ năng tâm lý trong đời sống gia đình cho các cặp gia đình tông đồ trẻ sẽ cộng tác với giáo xứ trong công tác mục vụ gia đình từ ngày 24 đến 26 tháng 2 năm 2017. Chi tiết khóa học, xin xem tờ thông tin đính kèm. Chúng con thông báo đến quý cha phụ trách mục vụ gia đình các giáo phận, quý cha đồng hành các hiệp hội phong trào về gia đình, các anh chị trưởng các hội đoàn và chính các anh chị đang sống đời hôn nhân. Kính chúc quý cha và quý vị một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới bình an thịnh vượng. Linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, thư ký Ủy ban Mục vụ Gia đình, chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kèm theo thư ngỏ này là chương trình chi tiết của khóa huấn luyện có tên gọi là Cana. Quý vị và các bạn nào quan tâm, xin mời vào trang tin của Tổng Giáo phận Sài Gòn để biết thêm chi tiết như mục đích, tổ chức, các phương pháp huấn luyện, thời gian và việc ghi danh tham dự. Được biết, mục đích của khóa huấn luyện này là chia sẻ kiến thức liên quan đến tâm lý đời sống đôi bạn, tạo môi trường, bầu khí thích hợp để đôi bạn nhìn lại mối quan hệ thân mật của mình, hướng dẫn để đôi bạn trải nghiệm những cách thức tương tác mới, có tính xây dựng và hiệu quả hơn trong tương quan, giúp lên kế hoạch thay đổi để chữa lành và thăng tiến quan hệ thân mật. Về thời gian tổ chức dự kiến, từ chiều thứ Sáu 24 tháng 2 đến chiều Chủ nhật 26 tháng 2 năm 2017, với địa điểm là nhà nghỉ Bãi Dâu của Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đối tượng của khóa huấn luyện dành cho cặp đôi đã là tác nhân mục vụ hôn nhân gia đình của các giáo xứ, hoặc sẽ cộng tác với giáo xứ trong tác vụ này, không quá 50 tuổi, có khả năng truyền đạt lại, cởi mở, có tinh thần làm việc nhóm. Vai trò của các linh mục đặc trách mục vụ gia đình trong việc dẫn dắt các tham dự viên cũng có thể tham dự với tính cách quan sát viên học hỏi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha rửa tội cho 28 hài nhi. Nhân lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm mùng 8 tháng Giêng vừa qua theo lịch phụng vụ Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã ban phép rửa cho 28 hài nhi và mời gọi các cha mẹ bảo tồn và làm tăng trưởng đức tin cho con cái. Thánh lễ rửa tội bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi tại nhà nguyện Sistina trong dinh tông tọa. 28 hài nhi gồm 15 nam và 13 nữ, hầu hết là con của các nhân viên Vatican. Trong số các em nam, có 4 em mang tên thánh là Francisco. Đây là lần thứ 4 Đức Thánh Cha ban phép rửa tội cho các hài nhi tại nhà nguyện Sistina, cũng là nơi được dùng làm mật nghị bầu giáo hoàng, và nổi danh với các bức bích họa của Michelangelo được các du khách viếng thăm nhiều nhất trong số các tác phẩm nghệ thuật tại Viện Bảo tàng Vatican. Phụ giúp Đức Thánh Cha trong thánh lễ này có 3 tổng giám mục, 1 giám mục và 13 giám chức khác, trước sự hiện diện của khoảng 300 người, trong đó có 56 cha mẹ của các em được rửa tội. Trong bài giảng vắn tắt, Đức Thánh Cha ứng khẩu nhắc nhở các cha mẹ và những người hiện diện về ý nghĩa bí tích rửa tội, và nói rằng, anh chị em đã xin đức tin cho con cái. Đức tin sẽ được ban trong phép rửa tội, nghĩa là cuộc sống đức tin, vì đức tin cần phải được sống, tiến bước trên con đường đức tin và làm chứng về đức tin. Đức tin không phải là đọc kinh Tin Kính những ngày Chúa Nhật trong thánh lễ mà thôi. Đức tin là chân lý. Thiên Chúa là Cha đã sai con của Ngài và Thánh Linh làm cho chúng ta được sống. Nhưng đức tin cũng là tín thác nơi Thiên Chúa. Và điều này anh chị em cần phải dạy cho con cái bằng gương sáng và bằng cuộc sống của anh chị em. Đức tin là ánh sáng. Trong nghi thức làm phép rửa, anh chị em sẽ nhận được cây nến sáng như thời đầu của giáo hội. Thời đó, phép rửa được gọi là sự sáng, vì đức tin soi sáng tâm hồn, làm cho thấy sự việc với một ánh sáng khác. Rồi Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, các cha mẹ có nghĩa vụ phải làm cho đức tin tăng trưởng, giữ gìn và làm cho đức tin trở thành chứng tá cho tất cả những người khác. Đó là ý nghĩa của nghi lễ này. Xin anh chị em đừng quên, anh chị em đã xin đức tin, nghĩa vụ của anh chị em là giữ gìn và làm cho đức tin tăng trưởng và trở thành chứng tá cho tất cả chúng tôi, cho cả các linh mục, giám mục nữa. Trong lúc Đức Thánh Cha giảng, có nhiều tiếng khóc của các hài nhi. Đức Thánh Cha không hề phật ý hay khó chịu. Ngài gọi tiếng khóc của các em trong lúc ấy giống như một buổi hòa nhạc. Và Đức Thánh Cha nói, cuộc hòa nhạc này là vì các em đang ở trong một nơi không quen thuộc, vì các em phải thức dậy sớm hơn bình thường, và có lẽ em này cất tiếng khóc thì các em khác cũng bắt chước theo. Chúa Giêsu cũng khóc như thế. Tôi thích nghĩ rằng bài giảng đầu tiên của Chúa Giêsu trong máng cỏ là tiếng khóc. Trong các ý nguyện được xướng lên trong phần lời nguyện giáo dân, có một ý nguyện cầu cho các trẻ em đang chịu đau khổ. Xin Chúa luôn khơi dậy những người nam nữ có khả năng cúi mình xuống trên các em với lòng yêu thương không biết mệt mỏi. Tin Pháp Quốc. Các Kitô hữu chính thống mừng lễ Giáng sinh. Theo các hãng tin Celine Oyo và Lacroix, năm nay lễ Giáng sinh của giáo hội chính thống Cope được đánh dấu bằng nỗi lo lắng và tình đoàn kết với những người anh em công giáo tại Ai Cập trong các ngày thứ Sáu mùng 6 và thứ Bảy mùng 7 tháng Giêng vừa qua. Cũng như những người anh em chính thống Nga, Ukraine, Georgia, Hy Lạp, nhiều Kitô hữu chính thống giáo ở Trung Đông cử hành lễ Giáng sinh vào ngày mùng 7 tháng Giêng theo lịch Juliano. Tại Bethlehem thuộc bờ tây sông Jordan, hàng ngàn Kitô hữu theo truyền thống Đông phương đã cùng với thượng phụ chính thống Hy Lạp Theophilos Đệ Tam tham dự cuộc rước, sau đó là thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Giáng sinh, ngôi nhà thờ được xây dựng ở chính nơi Chúa Giêsu sinh ra theo truyền thống Kitô giáo. Các Kitô hữu theo truyền thống Đông phương mừng lễ Giáng sinh vào ngày mùng 7 tháng Giêng thay vì ngày 25 tháng 12. Do sự khác biệt giữa lịch Juliano và lịch Gregoriano. Các lễ hội Giáng sinh của phương Tây thu hút nhiều khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới vào tháng 12, nhưng phần lớn các Kitô hữu Palestine theo nghi thức đồng phương. Cao điểm của lễ Giáng sinh là thánh lễ nửa đêm cử hành ở Vương cung Thánh đường với hàng ngàn tín hữu tham dự. Một số người đến từ những nơi rất xa như John Manuel, linh mục chính thống từ Australia. Cha cho biết mình rất ấn tượng về ngày hết sức đặc biệt này. Cha nói, ở Australia, có lẽ đây là điều bạn chẳng bao giờ được thấy trong đời. Trong khi đó, tại Ai Cập, lễ Giáng sinh của người Copt lại đầy vẻ lo lắng vì cuộc tấn công đẫm máu gần đây vào một nhà thờ ở Cairo. Ngày 11 tháng 12 vừa qua, cuộc tấn công tự sát do nhóm Hồi giáo Quá Khích Daesh nhận trách nhiệm nhằm vào cuộc cử hành phục vụ đông đảo ở nguyện đường Thánh Phêrô và Thánh Phaolô sát cạnh nhà thờ chính tòa Thánh Marco của giáo hội chính thống Cộp, làm 28 người chết. Vụ tấn công đã gây ra mối lo lắng sâu xa trong thiểu số người Cộp, vốn vẫn còn là cộng đồng Kitô giáo lớn nhất ở phía đông, 10% trong tổng số 92 triệu người Ai Cập. Một bà mẹ 47 tuổi nói với hãng tin AFP rằng, chẳng ai thấy vui gì trong ngày lễ này, tôi không làm bánh và tôi vừa mới dọn dẹp lại. Tôi thấy lo sợ mỗi khi một trong ba đứa con của tôi rời khỏi nhà. Bà bảo hai đứa con gái giấu thánh giá đeo ở cổ để tránh bị tấn công. Nỗi lo sợ của người Copt đã trở lại vì vụ sát hại một người Copt ở Bắc Alexandria làm nghề buôn rượu vào hôm thứ Hai mùng 2 tháng 11 vừa qua. Người này đã bị một người đàn ông cắt cổ dường như vì những động cơ tôn giáo. Tất cả các nhà thờ đã được yêu cầu tăng cường thiết bị an ninh, lắp đặt các cổng giò kim loại cũng như các rào cản để ngăn việc đậu xe ở các khu vực chung quanh, và các túi sách bắt buộc phải được khám xét. Một Kitô hữu cho biết mình đã bị khám xét để chắc chắn không mang theo thuốc nổ trong người khi đi vào nhà thờ ở Alexandria. Ông nói thêm rằng, ông đã bị các hướng đạo sinh ở nhà thờ theo dõi trong suốt thánh lễ và đã bị chụp hình nhiều lần. Bất chấp tất cả những chuyện ấy, rất đông các tín hữu vẫn đến nhà thờ Thánh Maria ở Bắc Cairo để cầu nguyện. Ông Said Saadana đã ngoài 70 tuổi nói rằng người Copt thấy mình bị thách đố từ khi xảy ra vụ tấn công vào tháng 12. Số tín hữu đã tăng thêm và các buổi cầu nguyện cũng vậy. Aden Isaac, một kế toán viên 30 tuổi, thú nhận rằng lúc nào tôi cũng sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo, nhưng cuối cùng tôi đã vượt qua được cảm giác này và tôi lại đến nhà thờ. Anh có một con nhỏ và quen biết ba trong số các nạn nhân của vụ tấn công hồi tháng 12. Cha Rafik Reche, người phát ngôn của giáo hội Công giáo ở Ai Cập, giải thích trên đài phát thanh RCS rằng, bầu khí kém vui hơn so với các năm trước và có phần nặng nề vì những người chết vì đạo trong vòng một tháng qua. Các tín hữu lo sợ, nhưng điều đó không ngăn được họ đến nhà thờ. Từ một tháng nay, mỗi Chúa Nhật, họ đều cho thấy mình không chịu khuất phục trước khủng bố. Sau vụ tấn công xảy ra ngày 11 tháng 12 vừa qua, người Công giáo Copt đã hủy các lễ hội tổ chức vào dịp lễ Giáng sinh để bày tỏ tình liên đới với các gia đình của các nạn nhân và với giáo hội chính thống Copt. Tuy vẫn giữ các cử hành phụng vụ vào tối 24 và sáng 25, nhưng các tín hữu Công giáo, đứng đầu là các thượng phụ, đã quyết định sẽ tham gia vào các cử hành của chính thống giáo để tỏ tình liên đới và cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình trong nước. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã dự lễ Giáng sinh tại nhà thờ chính tòa Thánh Marco ở Cairo do Đức Thượng Phụ Tawadros Đệ Nhị, giáo chủ giáo hội chính thống Copt, cử hành. Trong sứ điệp Giáng sinh được dịch ra 17 thứ tiếng, Đức Thượng Phụ Tawadros đã tưởng nhớ đến các nạn nhân của vụ tấn công này. Ngài kêu gọi, hãy không ngừng chiêm ngắm trời cao để đón nhận sự bình an của vị vua hòa bình và trở nên người xây dựng hòa bình. Ai cứ mãi nhìn mặt đất thì chỉ tìm kiếm bạo lực, chiến tranh và khủng bố. Đức Thượng Phụ nói thêm, thật là điều tốt đẹp khi chúng ta bước vào năm 2017. Số 7 trong chữ Ả Rập nhìn giống như đôi cánh giơ lên trời, như một người nâng tay lên chiêm ngắm và tìm kiếm bầu trời. Nếu bầu trời hiện diện trong cuộc đời của một người, nam cũng như nữ, thì đời sống người ấy sẽ trở thành một cuộc đời đầy thành công.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính trong tâm tình Mục tử tháng Giêng năm 2017 của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục giáo phận Phan Thiết, gửi đến gia đình giáo phận. Thư mục vụ bắt đầu như sau: Kính gửi quý linh mục, tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân giáo phận Phan Thiết. Anh chị em thân mến, năm 2016 vừa qua đi trong ơn thánh và niềm vui. Tạ ơn Chúa đã ban muôn ơn trên giáo phận dọc dài năm thánh lòng thương xót. Theo dòng thời gian, dẫu không có những biến cố hoành tráng, nhưng vẫn có những sự kiện để lại dấu ấn khó quên, như nghi thức mở và đóng cửa thánh tại nhà thờ chính tòa và trung tâm thánh mẫu Tà Bao. Những buổi tôn vinh lòng Chúa thương xót nơi các giáo hạt, nhất là nhịp sống tại các giáo xứ đã đổi thay theo hướng tích cực, với con số hối nhân tìm đến tòa giải tội gia tăng, tín hữu lãnh bí tích thánh thể đông đúc, và rất nhiều người được đón nhận tình Chúa thương xót qua ơn tha thứ. 1. Khởi đầu năm dương lịch. Ngày 1 tháng Giêng hàng năm, kết thúc tuần Bát Nhật Giáng sinh, là ngày lễ trọng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Riêng với Phan Thiết, đây là ngày lễ mừng bổn mạng giáo phận. Nhưng ngày 1 tháng Giêng hàng năm còn là khởi đầu cho năm mới dương lịch với những ưu tư lo lắng hướng tới tương lai. Chính vì thế, giáo hội đã chọn ngày này là ngày cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới. Trong sứ điệp hòa bình dịp đầu năm 2017, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói đến một cung cách sống cụ thể, làm tiền đề cho việc xây dựng hòa bình trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Đó là việc loại trừ bạo động ra khỏi cách cư xử của con người. Có thể xem đây như là nét phác thảo cho bộ quy tắc ứng xử trên thế giới giữa con người cũng như giữa các quốc gia với nhau, vừa mang tính khuyến cáo để ngăn ngừa đổ vỡ, vừa mang tính xây dựng nhằm chấm dứt chiến tranh và tái lập hòa bình. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha viết, trong năm 2017, ước chi chúng ta có thể nhiệt tình và chủ động hiến thân cho việc loại trừ bạo lực ra khỏi tâm hồn, lời nói và hành động, và cho việc trở nên những người phi bạo lực và kiến tạo những cộng đồng phi bạo lực, biết chăm lo cho ngôi nhà chung của chúng ta. 2. Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Hưởng ứng chương trình mục vụ 3 năm liên tiếp 2017-2019 về gia đình với những điểm nhấn cho từng năm. 2017, chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân. 2018, đồng hành với các gia đình trẻ. Và 2019, đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. Năm 2017 này, chúng ta dành ưu tiên cho các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân. Chính vì thế, Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị cả một năm dành cho người trẻ định hướng tình yêu và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. 3. Khai triển cụ thể. Với đối tượng đặc biệt là những người trẻ, và điểm nhấn cụ thể là giúp họ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, nên chương trình mục vụ tích cực phải khởi đi từ các giáo xứ, là nơi các bạn trẻ đang sinh sống hoặc đang tham gia sinh hoạt. Vì thế, ở đây vai trò của các cha quản xứ là không thể thay thế. Tuy nhiên, để cho các cha quản xứ thuận tiện điều hành, cũng như để cho các bạn trẻ dễ dàng sắp xếp thời gian, xin đề nghị một mô hình học tập chung cho cả giáo phận, rồi tùy theo điều kiện cũng như hoàn cảnh riêng mỗi nơi mà linh động tổ chức. A. Nội dung học tập, giáo lý hôn nhân và gia đình. Trước khi sống đời hôn nhân, vừa mới lạ vừa phức tạp, người trẻ cần được chuẩn bị về nhiều mặt, từ kiến thức đến kỹ năng, và nhất là về giáo lý bí tích hôn phối, để sẵn sàng chu toàn trách vụ trong bậc sống mới. Về kiến thức và kỹ năng, cha quản xứ có thể nhờ đến sự trợ giúp của nhà tâm lý và của bác sĩ y khoa. Nhưng về giáo lý, thì xin cha quản xứ trực tiếp điều hành với sự cộng tác của đội ngũ giáo lý viên trong giáo xứ. Có thể sử dụng tài liệu giáo lý hôn nhân và gia đình được soạn thảo bởi Ủy ban Giáo lý Đức tin, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. B. Hình thức học tập. Theo ba quy mô khác nhau nhưng liên kết chặt chẽ với nhau. Quy mô giáo xứ, lớp học giáo lý hôn nhân và gia đình do giáo xứ tổ chức và điều hành theo mô hình chung trong toàn giáo phận. Quy mô giáo hạt, có thể có lớp giáo lý liên giáo xứ dành cho những giáo xứ nhỏ ở cận kề nhau, nhưng có quá ít học viên hay số giảng viên giáo lý còn thiếu. Ngoài ra, tại giáo hạt cũng sẽ diễn ra những buổi sinh hoạt chung mang tính học tập vui tươi, gọi là đại hội. Mong sao các bạn trẻ lớp giáo lý hôn nhân và gia đình trong các giáo xứ sẽ về tham dự đông đủ, vừa học tập kiến thức, vừa chia sẻ kinh nghiệm, và cũng để nối vòng tay lớn cho kỷ niệm hôn nhân sau này. Quy mô giáo phận, ngày 13 tháng 8 năm 2017, được chọn làm ngày gia đình. Các thành viên lớp giáo lý hôn nhân và gia đình trong giáo phận được mời gọi tề tự về Trung tâm Thánh Mẫu Tà Vao dưới sự chủ tọa của Đức Giám mục giáo phận để tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria trong dịp kỷ niệm 100 năm hiện ra tại Fatima và xin nhờ sự chuyển cầu của mẹ cho tình yêu của các bạn trẻ dành cho nhau được mãi bền chặt và đời sống hôn nhân của các bạn được thắm màu hạnh phúc. C. Điều phối học tập. Các thành viên ban giáo lý và ban mục vụ gia đình. Mỗi tháng, ban giáo lý và ban mục vụ gia đình đề nghị một đề tài học tập về hôn nhân và gia đình. Các giáo xứ sẽ nương theo đó mà khai triển trong lớp giáo lý của mình. Anh chị em thân mến, trên đây là những tâm tình ngồn ngộn tràn về khi giả từ năm cũ bước sang năm mới. Xin tạ ơn vì hồng ân nhận được, xin tạ tội vì lỡ lầm trót phạm. Nhưng trên hết, vẫn là một tâm tình hiến dâng phó thác. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng giáo phận Phan Thiết, chúng con xin dâng Chúa năm mới với điểm nhấn mục vụ dành cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Xin cho các bạn này khám phá ra vẻ đẹp của đời sống hôn nhân và gia đình để can đảm dấn bước vào. Và xin cho những người đồng hành với các bạn này trong suốt quá trình học tập được luôn kiên trì giúp họ thăng tiến trong tình yêu hướng đến hôn nhân, mong kiến tạo những gia đình hạnh phúc. Phan Thiết, ngày 1 tháng Giêng năm 2017. Du Xe Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày nội dung chính trong tâm tình Mục tử Tháng Giêng năm 2017 của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, gửi cho Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan đã quả quyết với mọi người rằng, đây là chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian. Đó là lời Thánh Gioan tiền hô giới thiệu Chúa Giêsu với dân chúng. Tại sao Thánh Gioan lại dùng hình ảnh con chiên để nói về Chúa Giêsu? Và Chúa Giêsu đã xóa bỏ tội cho nhân loại như thế nào? Trước hết, chúng ta biết, Chúa Giêsu có nhiều danh hiệu. Một trong những danh hiệu quen thuộc là Chiên Thiên Chúa. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu được gọi là Chiên Thiên Chúa tới 31 lần, 29 lần trong sách Khải Huyền, và 2 lần trong sách Tin Mừng thứ tư. Con chiên là hình ảnh mẫu mực của sự hiền lành, khiêm hạ, nhẫn nhục, chịu đựng. Ngôn sứ Isaiah đã tiên báo về Chúa Giêsu. Ngài như chiên con bị đưa đến lò sát sinh, như chiên mẹ im lặng không hề kêu la trước thợ xén lông. Thực sự, Chúa Giêsu đã giữ im lặng trước hội đồng Do Thái, không trả lời gì với Phi-la-tô và Hê-rô-đê. Đàng khác, con chiên còn là hình ảnh mẫu mực của sự hy sinh đền tội thay cho phạm nhân. Truyền thống Do Thái bắt đền tội bằng dâng con chiên. Ngày xưa, khi Thiên Chúa quyết định giải thoát dân Do Thái khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, Ngài đã truyền cho mỗi gia đình phải sát tế một con chiên đực, vừa tròn một tuổi, không có tì vết, phải ăn ngay chiều hôm đó. Và phải lấy máu chiên bôi lên thành cửa, làm dấu, để thiên thần đi ngang qua mà không chinh phạt. Chính nhờ máu chiên vượt qua này, mà các con trai đầu lòng của người Do Thái thoát chết, và rồi thoát ách nô lệ Ai Cập, đi đến đất hứa, trở thành dân tộc hiến thánh của Thiên Chúa. Thánh Gioan Tiền Hô đã mượn hình ảnh con chiên vượt qua này để ám chỉ Chúa Giêsu. Ngài là đấng vô tội, nhưng đã gánh lấy tội lỗi nhân loại. Truyền thống Kitô giáo luôn nhìn nhận Chúa Kitô là chiên vượt qua thực sự. Ngài là chiên vô tội và hoàn hảo. Ngài dùng máu mình làm giá chuộc nhân loại khỏi ách tội lỗi. Như vậy, Chúa Kitô với tính cách là chiên Thiên Chúa, Ngài đã đền tội thay cho nhân loại. Tất cả tội lỗi của loài người đã được tẩy xóa nhờ cái chết đền tội của Ngài. Ngài đã tự do và tự nguyện thực hiện việc đền tội này, chỉ vì yêu thương con người. Nhưng nói Thiên Chúa đã xóa tội trần gian, mà tại sao chúng ta thấy không một nơi nào, thành thị, cũng như thôn quê, chỗ hẻo lánh đến đâu chăng nữa? Nếu đã có con người sinh sống, thì ở đó có tội lỗi, nơi đó bị quyền lực của tội lỗi bao trùm, chi phối, điều khiển. Tội người lớn, tội trẻ con, tội người giàu, tội người nghèo, tội nam giới, tội nữ giới, tội xã hội, tội cá nhân, tội cộng đồng, tội riêng tư, vân vân. Không còn nhân đức nào cả, như Bruno đã thốt lên trước khi tự vẫn. Đâu đâu cũng thấy tội và tội tràn ngập trước mặt tôi. Nhân đức và thánh thiện ở đâu? Đó chỉ là những danh từ trống rỗng. Phải, Thiên Chúa xóa bỏ tội chúng ta, nghĩa là Ngài đã cứu chuộc chúng ta, nhưng không có nghĩa là máu Ngài đã cất hết tội lỗi đi. Vì thế, con người đã được cứu chuộc vẫn có thể phạm tội. Vì Thiên Chúa không cho chúng ta khả năng không thể phạm tội, Ngài chỉ ban cho chúng ta khả năng chiến thắng tội lỗi, ban cho chúng ta khả năng trỗi dậy mỗi khi sa ngã. Cũng như cứu chuộc không có nghĩa là sẽ hết chết chóc. Chúa không cất sự chết đi, nên chính Ngài đã chết, nhưng chết để chiến thắng cái chết. Cũng vậy, Chúa không cất tội lỗi đi, nhưng Ngài đã dạy chúng ta cách thắng tội lỗi. Vì vậy, nếu chúng ta muốn được cứu chuộc, chúng ta phải chiến đấu để thắng tội lỗi và thắng sự chết. Nếu chúng ta không muốn chiến đấu để được cứu chuộc, chúng ta hãy suy nghĩ câu chuyện sau đây. Thánh Ma-kê tu trong rừng ở Ai Cập. Một hôm, Ngài gặp một cái sọ người lây lất trong rừng. Ngài hỏi, đây là sọ của ai? Tôi là sọ của một người ngoại giáo. Linh hồn ngươi ở đâu? Tôi đang ở trong hỏa ngục. Ngươi ở chỗ nào trong hỏa ngục? Sâu lắm, xa bằng từ đất lên trời. Còn ai ở dưới ngươi nữa không? Thưa còn, những người công giáo xấu. Vì họ đã được cứu chuộc, nhưng họ không làm gì để được cứu chuộc. Họ ở sâu nhất so với các người khác. Kính thưa quý bà và anh chị em, chúng ta không thể khoán trắng việc cứu chuộc cho Chúa, mà không làm gì cả. Dù Chúa đã cứu chuộc, nhưng mỗi người phải cộng tác tích cực, nghĩa là ơn cứu chuộc của Chúa có giá trị phổ quát. Chúa đã hoàn thành việc cứu chuộc, nhưng hiệu quả hay sự áp dụng ơn cứu chuộc không nhất thiết phổ quát. Mỗi người phải cộng tác vào ơn cứu rỗi của chính mình. Đây chính là bài học chúng ta phải luôn ghi nhớ. Để được cứu chuộc, mỗi người phải cộng tác, phải đóng góp phần mình, ít nhất là một chút thiện chí. Để diễn tả chân lý này, một nhà văn Kitô giáo đã dựng một vở kịch, diễn tả vụ hành quyết một tên trọng phạm, tại một thị trấn nhỏ, thời Trung Cổ. Theo luật nhà nước, chỉ có một lối thoát chết duy nhất cho tử tội, là nộp đủ 1.000 đồng tiền vàng để chuộc mạng. Nhà vua tỏ ra hào hiệp, tặng hết số vàng 700 đồng mang theo trong chuyến du hành, hoàng hậu theo gương, góp 200 đồng. Các cận thần cũng dốc hết túi. Người ta đếm được 997 đồng, còn thiếu 3 đồng. Công lý không thể nhân nhượng, đành phải thi hành pháp lệnh. Toán hành quyết tròng dây thừng vào cổ tên tử tội thiếu may mắn. Sửa soạn rút dây. Bỗng, có một tiếng kêu lớn. Khoan đã, lục soát người nó coi, biết đâu đấy. Tên đao phủ lục soát khắp người tội nhân, móc ra được 3 đồng, hắn giấu kỹ trong dây lưng từ hồi nào mà hắn không nhớ. Thế là đủ 1.000 đồng, hắn được thoát chết. Có lẽ, chúng ta đều hiểu ý nghĩa của vở kịch này. Nhà vua là chúa cứu thế, hoàng hậu là nữ vương Maria, cận thần là các thánh và các Kitô hữu chân chính. Quyên góp lập thành kho báu cứu độ. Dẫu sao vẫn thiếu một ít đó là phần đóng góp của mỗi người. Ít nhất là bằng thiện chí, muốn thực hiện một cuộc vượt qua từ đời sống tội lỗi, vượt lên đời sống thánh thiện. Nói rõ hơn, Chúa Giêsu đã giải thoát chúng ta. Điều đó chắc chắn lắm rồi, không còn hồ nghi gì hết. Nhưng chúng ta có muốn được giải thoát hay không? Đó là tùy ở mỗi người. Như Thánh Augustino đã nói, Thiên Chúa không thể cứu chuộc chúng ta nếu chúng ta không cộng tác với người. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Tiến bước ra đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim, đến với những ai bất hạnh hay nguy khốn. Sầu khóc than chờ mong ánh sáng huy hoàng.
Theo Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang làm chứng cho tin mừng. Ngàn dấu tích kia ta chẳng cần lòng.
Ta đi làm chứng cho đường trời. Như thầy nhân danh truyền giao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giêsu biến đổi muôn tâm hồn.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng, sói, cáo và gấu là ba con thú hung dữ và ranh mạnh nhất trong rừng. Chúng kết hợp lại với nhau thành một phe để chuyên đi ức hiếp đàn dê. Đàn dê gặp rất nhiều tổn thất, đến mức con dê đầu đàn đã ốm mà chết do kiệt sức. Chú dê thông thái nhất của đàn mới tuyên bố với cả đàn rằng, thủ lĩnh của chúng ta đã chết rồi, chúng ta nên mời một trong ba con, sói, cáo và gấu, làm thủ lĩnh của chúng ta. Cả đàn dê nghe qua thấy rất bất bình và lo lắng, chúng bàn tán rất nhiều. Sói, cáo và gấu nghe tin này thì rất phấn khởi, nhưng đồng thời từng con cũng lên một kế hoạch riêng cho mình để tranh giành vị trí thủ lãnh đàn dê. Gấu quyết định ra tay đầu tiên, nhân lúc sói không chú ý, nó tát sói một phát, làm sói chết ngay tại chỗ. Còn cáo thì tìm đến một cái bẫy mà người đi săn đã đào dưới gốc cây, nằm kế bên chiếc bẫy và giả vờ như đang ngủ say. Gấu nhẹ nhàng tiến đến với âm mưu giết cáo, nhưng lại bị trượt chân rơi xuống bẫy, thế là coi như hết đời. Chỉ còn mỗi một mình cáo, nó tưởng nó sẽ dễ dàng trở thành thủ lĩnh đàn dê, nhưng giờ đây cáo chỉ còn một mình, thế cô sức yếu nên dễ dàng bị bầy dê đánh chết. Thì ra, tất cả đều nằm trong kế hoạch của chú dê thông thái nhất đàn. Chú là người hiểu rõ, quyền lực chính là một cái bẫy rất nguy hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, quyền lực ở đây có thể hiểu là các danh hiệu, những chức vụ quản lý hay những cái ghế lãnh đạo. Bản thân quyền lực không phải là điều xấu, nó tốt hay xấu là do người sử dụng quyền lực. Khi nhà lãnh đạo hướng về lợi ích chung, quyền lực sẽ trở thành công cụ hiệu quả thúc đẩy họ và tập thể cùng phát triển. Thế nhưng, khi nhà lãnh đạo chỉ nghĩ về lợi ích cho cá nhân mình, quyền lực sẽ trở thành cái bẫy rất nguy hiểm, khuếch đại lòng tham, làm ảnh hưởng đến ích chung. Về vấn đề quyền lực, Chúa Giê-xu cũng đã nói, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Trong vương quốc trần gian, tiêu chuẩn về cao trọng là sự quyền thế. Cách thể hiện là xem họ cai trị được bao nhiêu người, mệnh lệnh của họ được bao nhiêu người tuân theo. Còn trong vương quốc của Chúa Giê-xu thì tiêu chuẩn về cao trọng lại là sự phục vụ. Sự cao trọng không bao gồm việc bắt người khác phục vụ mình, nhưng là đặt chính mình vào việc phục vụ người khác. Và cách thể hiện không phải là tôi cai trị được người khác tới mức nào, nhưng là tôi có thể phục vụ tới mức độ nào cho người khác. Để minh họa, Chúa Giê-xu đã dùng chính đời sống của Ngài. Với quyền năng sẵn có, Ngài có thể sắp đặt cuộc sống hoàn toàn phù hợp với chính Ngài. Nhưng Ngài đã sử dụng bản thân và tất cả quyền năng để phục vụ người khác. Ngài phán rằng, Ngài đã đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Lạy Chúa, quyền lực là một cám dỗ rất nguy hiểm. Nếu chúng con không biết sử dụng, thì nó sẽ làm nguy hại cho chính chúng con và cho cộng đoàn. Xin Chúa giúp chúng con noi gương Chúa mà sử dụng quyền lực trong việc khiêm nhường phục vụ anh chị em và cộng đoàn. Amen.
Tiến bước ra đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim đến với những ai bất hạnh hay nguy khốn. Sầu khóc than chờ mong ánh sáng huy hoàng.
Thánh Đức Kitô ta không ngại gì. Dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang làm chứng cho tin mừng. chấm sân nhỏ.
Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành chim cao khắp muôn nơi. Đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu dân tộc bên đôi muôn tâm hồn.
Thôi thúc con tim dân thân quyền bình. Nguyện đem lời Chúa đến mọi miền thế gian, đến với những ai thân thờ hay sao xuyên, khơi lửa đứng tin truyền lan đánh sáng của người.
Có Chúa Kitô ta thêm sức mạnh, dù cho cuộc sống vẫn luôn đổi thay. Nêu cao đức tin làm anh tham chi đường, phù giúp những ai bước chân trở về.
Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền cao khắp muôn nơi. Đem luật yêu thương công bố cho muôn người, tình yêu thế phố bên đôi muôn tâm hồn.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.